16. Nhân sinh quan kiện toàn.
Khi đối diện với đời, mỗi người đều có thái độ, có cách nhìn, cách giải thích khác nhau và sở kiến mỗi người mỗi khác. Thậm chí, lý tưởng, mục tiêu theo đuổi cũng rất khác nhau. Dù mỗi người có thái độ, cách nhìn và sự mong cầu đối với đời mình khác nhau, nhưng quan trọng là chúng ta cần có một nhân sinh quan kiện toàn. Như thế, đời mình mới kiện toàn. Thế nào là nhân sinh quan kiện toàn? Có 4 cách. Thứ nhất, dùng tâm tình vui vẻ thay thế ưu sầu. Tình cảm người ta như nước triều lên xuống, khó tránh lúc nước ròng, nhất là lại gặp những sự tình trắc trở, ủy khuất, thất ý, khiến đã buồn lại càng buồn, phiền não không thể chịu nổi. Khi ưu sầu phiền não công tâm ta phải làm sao? Lúc ấy phải tự giác, phải có sức chuyển đổi. Cần tạo tâm tình vui vẻ để thay thế ưu sầu, ít nhất không để ưu sầu theo đến lúc lên giường nằm, không để ưu sầu ngày hôm nay kéo dài đến ngày mai, nhất là không để ưu sầu của mình lây nhiễm sang người khác. Luôn giữ vui vẻ mới được xem là có thái độ nhân sinh kiện toàn. Thứ hai, lấy ý chí phấn đấu thay thế chán chường. Đời người giống như một cuộc đua marathon, ai có ý chí phấn đấu và sức chịu đựng bền bỉ mới về đến đích. Trong quá trình cuộc đua dài của đời người, người ý chí bạc nhược không thể chịu nổi đường xá gập ghềnh, mưa gió tấn công, tình đời kiêu bạc, sức khỏe kém mà sinh ra nản lòng nản chí, có khi ngã nhào không thể gượng dậy. Như thế, người ta không nên chán nản rã rời, dù đường đời đầy gập ghềnh chướng ngại, chúng ta cần trước sau giữ vững niềm tin. Cần cổ vũ, ý chí phấn đấu, tích cực tiến thủ, hăng hái hướng thượng, dù trên đường gặp chướng ngại, vật cản, chúng ta cũng phải dũng cảm vượt qua, chớ nên lười biếng chùn bước, nếu không, cái mất không chỉ là vinh dự, mà còn mất cả đời mình. Thứ ba, lấy thói quen cần lao thay cho lười biếng. Tương lai đời mình do mình sáng tạo, mỗi người được trời phú cho tài trí, dù có hay dở khác nhau, nhưng ông trời lại rất bình đẳng, phú cho ai cũng có một vốn liếng như nhau, đó là cần lao. Cần lao là của cải thiên nhiên, người ta chỉ cần chịu cần lao gắng sức là có cơ hội làm giàu, tối thiểu cũng lo được 3 bữa ấm no, việc ấy không thành vấn đề. Trái lại, nếu ai ham ăn, biếng làm, thì dù nhà có mỏ vàng, mỏ bạc, rồi cũng đến lúc miệng ăn núi lở. Vì thế, làm người nên nuôi thói quen cần lao, đó là điều kiện cơ bản để sinh tồn. Thứ tư, lấy tín ngưỡng đúng đắn thay cho mê tín. Người ta có sống ắt có chết, sống chết là việc rất tự nhiên, nhưng một số người đối với việc sống chết lại rất hoang mang mê hoặc. Đối với đời người bàng hoàng, ngờ vực bất an. Nhưng cũng chính vì có vấn đề về sống chết nên đa số mọi người đều rất tự nhiên tín ngưỡng tôn giáo, mong tìm được lời giải đáp và gửi gắm từ giáo nghĩa của tôn giáo. Đó là thói thường của con người. Có điều, tin tưởng tôn giáo cũng phải có chánh tín và giáo nghĩa mà tôn giáo ấy tuyên dương cũng phải hợp với chân lý. Đó là điều rất quan trọng. Từ tiền đề ấy, chúng ta lấy tín ngưỡng thay cho mê tín, như thế mới là có trí tuệ. Kiến lập được nhân sinh quan kiện toàn không chỉ quan hệ đến đời mình, đồng thời cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với gia đình, xã hội và nước nhà. Dứt khoát có con người kiện toàn rồi mới có gia đình kiện toàn, có gia đình kiện toàn rồi mới có quốc gia, xã hội kiện toàn.
17. Đời người ngay lúc này.
Đời người mấy chục năm nóng lạnh, dù sống đến trăm năm thành cụ già, thọ trăm tuổi, thì cũng như một cái bọt nước trong biển cả bao la, chớp mắt đã biến mất. Vì thế, đương lúc còn sống, chúng ta nên nắm dưỡng đời người ngay lúc này, lợi dụng tốt từng chút nhân duyên, cố gắng khai sáng tiềm năng của mình, làm phong phú nội tâm của mình để sống một cuộc đời rực rỡ tươi sáng mới không uổng cuộc sống bình sinh. Làm thế nào nắm được đời người ngay lúc này? Có bốn ý sau. Thứ nhất, mỗi thời gian đều là bình minh. Kế hoạch một ngày ở buổi sáng, người xưa lúc rạng đông đã thức dậy quét tước trong nhà ngoài sân, bắt đầu cuộc sống của một ngày và lấy đó làm cách tốt nhất để dạy con cái. Qua một đêm nghỉ ngơi, thời gian sáng sớm không những là lúc tinh thần sung mãn mà tâm tư chúng ta cũng trong sáng như bầu trời. Đó là thời gian tốt nhất để chạy nước rút. Nếu biết nắm lấy mỗi buổi rạng đông, mỗi lúc bình minh, thậm chí nắm được bất kỳ thời khắc nào trong ngày, bất kể trưa, chiều, đều dùng tâm tình và tinh thần của buổi bình minh đối mặt, hẳn sẽ có phen chúng ta làm nên việc lớn. Thứ hai, mỗi lần khiêu chiến đều là cơ hội. Trong cả đời người, mỗi giai đoạn đều gặp đầy rẫy những sự thử thách, khiêu chiến, ắt cần phải vượt qua hết, xung phá hết, trong đó gồm cả sự kháng cự lại quyến rũ của ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thụy, khắc phục những khó khăn thất bại nghịch cảnh, thoát khỏi những đau thương cảm xúc của tình đời kiêu bạc, thậm chí phải khắc phục những hạn chế của mình và sự khiêu chiến của thiên nhiên, vân vân. Mỗi lần gặp phải khiêu chiến, chúng ta nên xem đó như cơ hội kích thích mình hăng hái hướng thượng. Người không chịu nổi hoạn nạn mài dũa, không chịu nổi sự khiêu chiến của cảnh nguy khốn, chẳng khác nào bông hoa đẹp đẽ lớn lên trong nhà kính, không từng trải qua sự tôi luyện của gió sương mưa tuyết, không thể nào lớn lên thành cây đại thụ cao ngất trời, sừng sững trên mặt đất. Do đó, người ta chỉ trải qua khiêu chiến mới lớn lên được. Thứ ba, mỗi nghịch cảnh đều là khảo nghiệm. Trong giới động vật, con bướm phải trải qua sự vùng vẫy để thoát khỏi cái vỏ kén ra ngoài, còn con tằm phải nhả tơ để làm kén, đợi đến khi thành nhộng mới mọc cánh thành con ngài. Trong giới thực vật, hoa cúc mùa thu phải trải qua sương lạnh tắm gội, rồi mới lộ rõ vẻ đẹp mỹ miều. Cây hàng mai phải trải qua sự tẩm ngấm của tuyết mùa đông mới tỏa ra làn hương thơm phức. Sinh mệnh chúng ta lớn lên cũng phải nhờ rất nhiều nghịch cảnh tôi luyện, những nghịch cảnh như thất học, mất việc, thất tình, nghèo túng, bị oan ức thiệt thòi hay bị bạn bè bán rẻ, tiền tài bị người ta quỵt giật. Khi nghịch cảnh đến, chính là lúc khảo nghiệm xem thực lực của chúng ta thế nào. Ai không qua được thử